Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, mở đầu cho cái pháp thoại hôm nay, tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện của người trước. Đó là câu chuyện của một vị thiền sư. Khi mới sinh ra, bà mẹ để vào trong một cái tổ quà ở tại một gốc cây trước chùa. Thế rồi ngài từ theo đó lớn lên và trở thành một vị thiền sư, được tôn xưng là vị ô sào thiền sư, tức là cái vị thiền sư mà sống ở trên cái ô quả. Vị ô sào thiền sư này một hôm đang ngồi ở trên cái tổ quà mà bây giờ được dựng lập một cách vững chãi giữa cái chằng ba của một gốc cây. Lúc bấy giờ có một vị quan lớn của triều đình đi ngang qua đó. Vị quan lớn mới hỏi vị thiền sư rằng: tại sao ngài ngồi gì cái chỗ treo leo ở giữa chằng ba gốc cây như vậy? Vị thiền sư mới trả lời: tôi ngồi cái chỗ này nhìn nó treo leo nhưng mà vững chắc vô cùng, hơn là cái chỗ của ngài ngồi. Vị quan lớn mới ngạc nhiên: mình ngồi trên xe êm lòng rực rỡ như thế này, có kẻ hầu người hạ như thế này, thế mà cái ông thiền sư này bảo rằng mình ngồi ở cái chỗ không có vững chắc an ổn. Cho nên ông ta mới bảo: làm sao mà ngài có thể nói tôi như thế? Cái chỗ tôi ngồi êm đẹp, được bao bọc, được che chở, được màn thêu trướng phủ đủ hết cả, làm sao mà bảo rằng chỗ này là chỗ bất an? Thiền sư mỉm cười mà bảo rằng: cái chỗ của ngài ngồi đó đó, dưới một người, trên nhiều người, ngài mà để làm cho cái người ở trên đó đó mà thỏa mãn vừa ý, thì bao nhiêu kẻ ở dưới ngài ganh tỳ đố kỵ. Ngược lại, ngài mà đi làm thỏa mãn những người ở dưới, chưa chắc gì cái ông vua sẽ bằng lòng cho ngài. Cái chỗ làm quan của ngài ấy quả là một cái chỗ không có vững chắc chút nào hết. Coi chừng. Thì cái vị quan lớn ấy vốn là một nhà thơ lớn ở trong cái nền văn học Trung Hoa trước đấy, đó là thi sĩ Bạch Cư Dị. Ông ta ngẫm nghĩ lời của vị thiền sư này nói mà thấy đúng, và cuối cùng trở thành kết bạn với cái vị thiền sư này. Trong một cái lúc đàm luận, Bạch Cư Dị là nhà thơ mà cũng là một vị quan lớn của triều đình, hỏi ô sào thiền sư rằng: tôi nghe nói Phật pháp hay lắm, vậy thưa ngài, ngài có thể chỉ cho tôi thấy Phật pháp như thế nào mà ngài bảo hay? Thì vị ô sào thiền sư mới trả lời bằng 4 cái câu kệ mà vừa rồi chúng ta nghe đọc ở trong cái kinh Pháp Cú. Đó là: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Tất cả Phật pháp nếu mà có rút lại 4 câu thì đó là bốn câu rút lại của toàn bộ cái Phật pháp mà Ô Sào Thiền Sư đọc cho Bạch Cư Dì nghe. Khi mà nghe bốn câu như vậy, Bạch Cư Dì mỉm cười mỉa mai mà bảo thế này: xin lỗi ngài, bốn cái câu đó cái thằng con nít nào nó cũng có thể nói được hết, tôi chẳng thấy cao siêu chỗ nào hết cả. Thế lúc bây giờ vị thiền sư mỉm cười mà bảo: đúng, cái đứa con nít nó cũng có thể nói được, nhưng mà một cái ông già giống như ông ấy chưa chắc đã làm được. Và đó chính là tất cả cái bí mật của Phật pháp. Câu chuyện tương tự như câu chuyện của một người từng hỏi một vị thiền sư Nhật Bản: What is the secret of Buddhism? Cái gì là bí mật của Phật pháp? Vị thiền sư nhẹ nhàng trả lời một chữ thôi, đó là cái chữ practice, hãy thực tập đi. Phật pháp không phải để nói, Phật pháp để mình tu tập, để mình thực sự, để mình làm thay đổi, làm chuyển hóa con người của mình. Mình nói cho hay từ bi hỷ xả, mà tâm mình thì đầy độc ác, tâm mình thì đầy ganh tị, tâm mình thì đầy cố chấp. Để cái chữ từ bi hỷ xả đó có nghĩa gì đâu quý vị? Mình mở miệng thì nói trí tuệ, nhưng mà rồi trong cuộc sống mình đam mê cái này, đam mê cái khác, chìm trong mê mờ, trong tâm tối, chỉ biết đuổi theo những dục lạc của thế gian, trí tuệ chỗ nào đâu? Tất cả cái mà Phật dạy không phải để mình chỉ biết để lại ở trong kinh sách tất cả những điều Phật dạy, không phải để trở thành lý thuyết để mình có thể nói thế này cho hay, nói thế khác cho hay. Tất cả cái điều của Phật dạy là để mình thực tập nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và chỉ có thực tập thì mình nếm được cái hương vị thực sự của cái giáo pháp. Còn nếu không thực tập, chỉ là những danh từ trống rỗng mà thôi, chỉ là những lý thuyết hư ảo mà thôi. Và cái đó là cái ta có thể khẳng định được ở trong cái việc học hỏi hành trì Phật pháp để như thế. Giống như một người đói bụng, người đó chỉ có thể ăn thì mới hết đói, chứ không thể nào ngồi đó mà ba hoa lý thuyết về thức ăn này, về thức ăn kia, về thức ăn nọ. Nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng làm cho mình no được đâu quý vị. Cái chân lý đó rõ ràng biết bao nhiêu. Cho nên ở trong Phật pháp, cái vấn đề cho là mình thực tập nó để mình chuyển hóa con người của mình, để mình làm thay đổi cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ là vấn đề nói năng không thôi. Bỏ các việc ác, làm các việc lành. Đúng, câu đó ai cũng có thể nói được hết, ai cũng có thể biết được câu đó hết cả. Nhưng mà ngay ở cái chỗ đó, ta phải thấy ra thêm một điều: thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện, thì cái đó chưa chắc ai đã đồng ý với ai. Chưa chắc cái luân lý của một cái xã hội này đồng ý với cái luân lý của một xã hội khác. Không đâu. Đối với cái dân tộc Việt Nam mình trước đây, ác là gì? Con mà không nghe lời cha mẹ, đặt đâu không chịu ngồi đó, thế là coi như bất hiếu. Nhưng mà đối với xã hội Tây Phương bây giờ, tự nhiên bảo cái con gái của mình phải lấy cái ông này, phải lấy cái ông kia, đứa con đó cảm thấy cha mẹ không có lòng thương nó, và khó để nó có thể làm vừa lòng cha mẹ như thế. Chỉ một cái chuyện đó không thôi, mình thấy giữa cái Việt Nam mình ngày xưa trước đây với cái xã hội bây giờ, nó đã thay đổi khác biệt bao nhiêu mà kể. Có những cái tập tục mà ở nơi đó, ngày xưa cha mẹ mà chết, làm con hiếu thảo phải làm cái gì? Làm con hiếu thảo phải đem xác của cha mẹ lên trên rừng, trên núi, để cho chim chóc mà ăn uống, để làm cái thực phẩm bổ thí cho những chim muông ở trên núi rừng, và xem đó như một điều tốt đẹp. Còn đối với cái dân tộc như dân tộc Việt Nam của mình, cha mẹ chỉ thấy bất cứ ai chỉ cũng vậy, để mà báo đáp cái ân nghĩa của người đã mất, thì người ta làm táng chay rất là to lớn, thế này thế nọ thế kia. Cho nên từ đó mà hiểu được rằng cái mà gọi là thiện ác nó tương đối vô cùng quý vị. Đối với người này đó là thiện, nhưng đối với kẻ kia điều đó chưa chắc đã là thiện. Đối với người này mình cho là ác, Nhưng mà đối với những kẻ khác, trong một cái quan điểm khác, trong một cái truyền thống khác, trong một nền văn hóa khác, trong một cái nếp suy nghĩ khác, họ thì chưa chắc rằng cho đó là ác. Từ cái chỗ đó để mình hiểu được rằng hiền và ác là những khái niệm nhiều khi rất là tương đối. Cái này cho thế này, cái kia cho thế nọ. Cho nên người Tây Phương họ từng có một cái câu tục ngữ cách ngôn, đó là cái mà ở bên này dạy Pyrenees thì chưa chắc đã là đúng ở bên kia dạy Pyrenees. Dạy Pyrenees là cái dạy núi ngăn cách giữa Pháp và Tây Ban Nha. Bên này cho thế này, nhưng bên kia cho thế khác. Ít nhất mình hiểu cái điều đó để làm gì? Để mình không ôm chấp cái mình cho đúng là đúng hoàn toàn. Cũng đừng bao giờ ôm chấp để mang một cái thành kiến cho kẻ kia sai là sai hoàn toàn hết cả. Không đâu, thiện ác đúng sai giữa cõi đời này vốn là một cái gì hết sức tương đối. Vậy thì trong cái quan điểm tương đối thiện ác ấy, đạo Phật có cái tiêu chuẩn gì để phân định thiện và ác? Chả thưa có. Cái tiêu chuẩn của đạo Phật là như thế này: cái gì mà điều gì mà nó làm cho mình và cho người khác được hạnh phúc, được an vui, được lợi lạc hiện tại và tương lai, điều đó được gọi là thiện. Cái gì mà nó mang lại đau khổ cho mình, mang lại đau khổ cho người cả trong hiện tại và trong tương lai, điều đó được gọi là ác. Thiện và ác của đạo Phật không chỉ đặt trên vấn đề luân lý, mà đặt trên cái vấn đề hạnh phúc an lạc của con người ở trong cuộc sống. Đó là cái chỗ rất khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác, cũng như xã hội truyền thống văn hóa khác ở chỗ đó. Cái gì nó mang lại hạnh phúc an lạc cho mình, đem tâm từ bi mà ăn ở với tất cả mọi người, biết chia sẻ những cái của cải của mình cho những người nghèo khổ trong đời, khi mình làm điều đó mình thấy an vui và kẻ khác được an vui. Mình làm điều đó hôm nay mình an vui, ngày mai mình an vui, kẻ khác cũng sẽ nhờ đó hôm nay an vui, ngày mai an vui. Như thế đó, điều đó được gọi là thiện. Nó vượt qua tất cả những tiêu chuẩn về luân lý bình thường và các quan điểm ở trong đời sống. Còn ngược trở lại, giả sử ta dối trá lường gạt kẻ khác, nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho tâm của ta bất an, nó sẽ làm cho kẻ khác bị lường gạt. Rồi mai kia, khi mà người ta khám phá ra rằng mình đã từng dối trá lọc lừa, chính mình sẽ bị hình phạt bằng lương tâm của mình, cũng như bằng sự phi nhộ của kẻ khác. Và kẻ khác vậy, họ cũng sẽ, khi nhìn ra được cái sự dối trá của mình ấy, họ sẽ không còn tin tưởng gì mình hết tất cả. Một lời dối trá làm đau khổ mình, làm giận dỗi đối với người trong hiện tại, trong tương lai, cái điều đó đạo Phật gọi đó là ác, là nghiệp như thế. Không phải đặt ở trên một cái tiêu chuẩn luân lý. Anh có thể theo Phật, anh có thể mở miệng ra mình là một người Phật tử, anh có thể hằng ngày lễ bái Phật pháp, nhưng mà anh sống cuộc đời gieo rắc khổ cho người này, cho kẻ khác, vợ chồng gây khổ lẫn nhau, cha mẹ làm khổ con cái làm khổ cha mẹ, thì những cái việc đó đạo Phật không xem đó là thiện đâu quý vị. Nhưng mà đó chưa phải là chỗ đáng nói ở trong câu kệ này. Cái chỗ đáng nói nằm chỗ này nữa: bỏ các việc ác, làm các việc lành. Rất có thể truyền thống văn hóa đạo đức nào cũng có thể nói điều đó, tôn giáo nào cũng khuyên con người điều đó. Rất có thể chỉ có khác nhau về cái quan điểm thiện ác thôi. Nhưng mà còn cái chỗ khác biệt căn bản hơn nữa nằm ở cái chỗ này, đó là giữ tâm mình trong sạch, giữ lòng cho trong sạch. Và chỗ đó là cái chỗ mà đạo Phật khác biệt về tất cả các truyền thống văn hóa khác, là chính ở chỗ đó. Tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, cái gốc của thiện ác trong một số những cái quan điểm chỗ này chỗ khác, họ cho rằng cái gốc của thiện ác là ở xã hội, cái gốc thiện ác là ở một kỳ đấng quyền năng siêu nhiên nào đó. Theo đúng với kỳ phán lệnh của cái vị siêu nhiên này, đó là thiện, đi ngược lại xem đó là ác. Nhưng mà đạo Phật thì không. Đạo Phật cho rằng cái cội nguồn gốc rễ của thiện ác, của cái mà hạnh phúc hay đau khổ của con người trong cuộc đời, cái gốc rễ đó nằm ở đấy, cái lòng của mình đấy, cái tâm của mình đấy. Tâm mình mà trong sáng, tâm mình mà không bị vận đục bởi những ganh tỳ đố kỵ, tâm mình không bị thiếu đục bởi những ngọn lửa tham tàn sân hận. Ai mang cái tâm từ bi hỷ xả đó mà sống, mà làm việc, mà nói năng, thì thưa quý vị, tất cả những hành động lời nói ấy đều mang tới lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người. Cái gốc của thiện ác nằm với tâm mình. Anh có thể là một người Phật tử, anh có thể không là một người Phật tử, nhưng nếu anh sống với cái tâm trong sạch, anh là một con người cao thượng. Không ai có thể làm cho anh cao thượng ngoài trừ chính anh hết tất cả. Nhưng mà ngược trở lại, anh có thể tự xưng anh là bất cứ một cái gì. Có thể là con của Phật, có thể là con của Chúa, có thể là con của những cái giai cấp lớn trong xã hội. Nhưng nếu tâm của anh đầy đen tối, nếu tâm của anh đầy hận thù, nếu tâm của anh đầy ganh tị đố kỵ, chắc chắn anh sẽ hành động một cách tổn hại. Anh sẽ nói năng những cách điêu ngoa và dối trá. Và tất cả cái đó làm khổ anh, làm khổ người khác, làm khổ cả cái xã hội này đấy. Tất cả cái gốc của đạo, cái gốc của thiện ác trong đạo Phật nằm ở cái tâm đó. Cho nên vì vậy mà ở trong đạo của Phật nó có hai cái chữ: tu là tu tâm trước hết. Tu là tu tâm. Tất cả những cái đau khổ hạnh phúc đều nằm ở trong tâm mình quý vị. Quý vị nghĩ đi. Mình có thể ở trong nhà cao cửa lớn, mình có thể sống tới tiền rừng bạc bể, nhưng mà cái tâm của mình lúc nào nó cũng bất an, lúc nào nó cũng bức rứt, lúc nào nó cũng khó chịu, lúc nào nó cũng đầy bất mãn với kẻ này người khác. Một kẻ đó làm sao có hạnh phúc, làm sao có an vui quý vị. Ngược trở lại, tôi có thể sống một cách rất nghèo khổ, chỉ cần đủ cơm ăn, ngày ba bữa, áo mặc đủ che thân. Nhưng mà tâm của tôi đầy từ bi, đầy hỷ xả. Tâm của tôi hoàn toàn an tịnh trong sáng. Ai dám bảo rằng một con người đó sống không hạnh phúc, không an vui đâu quý vị. Tu tâm chính là tu chỗ đó. Tu làm sao để cho cái tâm mình bỏ hết tất cả bao nhiêu những cái tâm lý tiêu cực, bao nhiêu những cái thứ tổn hại nó làm cho con người của mình bất an, để rồi gieo vào nơi đó những hạt giống của từ bi, của hỷ xả, của bao dung. Và đó chính là gì? Cội nguồn của tất cả hạnh phúc an lạc ở trong cuộc đời này. Phật không đem tới hạnh phúc đó cho mình. Từ mỗi người mình phải chuyển hóa những cái hạt giống từng gieo rắc khổ đau cho mình. Chứ không ai có thể làm để cho mình được điều đó hết tất cả. Tu tâm là tu như vậy. Từ mình chuyển hóa mình, từ mình làm cho mình cao thượng, từ mình làm cho mình trở thành một kẻ ô nhiễm, từ mình làm đẹp cho mình, từ mình làm xấu cho mình. Và đó cũng chính là cái nghĩa của một cái câu mà có lẽ Phật tử hay nhớ biết tới, đó là: kẻ thù lớn nhất của đời mình là ai? Thưa quý vị, là chính mình. Bởi vì chính mình tạo địa ngục để mình vào đó mà sống. Không ai tạo địa ngục mà xô đẩy mình vào đó được hết. Từ mình sống vì tham lam, từ mình sống về hận thù, từ mình sống với những ganh tỳ đố kỵ, từ mình đi chửi bởi người này, mắng giết người kia, dối trá người nọ, từ mình đang làm cho mình sống ở trong địa ngục. Không ai làm cho mình kẻ đó hết cả. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nhưng mà nếu nói như vậy thì cũng có thể nói khác. Cái người mà mang ân lớn nhất cho mình, ban một cái ân đức lớn cho mình, cũng chính là con người của mình, chứ không ai hết tất cả. Mong rằng Phật tử hiểu điều đó, để mình theo Phật không chỉ nhắm mắt mà theo, mà mình theo Phật để mình thực tập, để mình thay đổi con người, để mình thay đổi cái trái tim, cái tâm hồn của mình, để mình sống hạnh phúc hơn, với một cái tâm hồn trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Dòng đời như nước cuối trời mây, nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu, nước mây không hẹn hò, những muôn thuở còn tìm nhau. Cuộc đời ta cuồn cuộn, từng là nước, từng là mây, khi dòng danh qua gành tháng đổ, khi làm mưa tắm mát ruộng đời. Dòng đời như gió cuốn đầu non, gió thổi quá mạnh, vì vô an lành, gió bay không hẹn về, đi đi hoài chẳng về đâu. Cuộc đời ta lồng lộng, từng là gió, từng là cây, khi gieo răng cuốn về tố bào, khi thầm trao mến ai tư tình. Ta từng là mây bềnh bồng vô định, khi ngủ quên, khi ngủ quên, ta che cả cuộc đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi.
Cỏ rác để làm tòa thất bảo, mượn não phiền ấp ủ an vui, mượn tình thương xóa tan thù hận, mượn cõi đời để sáng đạo nơi nơi. Khi phải sống trong cảnh chợ đời biến động, hãy giữ tâm an bình, trước được mất hơn thua. Nếu phải sống trong bùn nhớ nước đồng, hãy như hoa sen tỏa hương ngát mọi miền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta là hào quang từ nguồn vi diệu, muôn ngàn năm ta soi sáng dòng đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi.